Thưa quý thính giả, không khí Tết Giáp Ngọ đã bắt đầu gõ cửa. Thế nhưng, với nhiều gia đình, đón Tết năm nay lại có nhiều nỗi lo hơn là niềm vui. Chia sẻ với Vũ Hoàng, một số người dân cho biết việc gia đình họ chuẩn bị Tết năm nay ra sao.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Người ta có câu vui như Tết để nói về không khí hân hoan đón chào một năm mới. Thế nhưng dường như câu nói ấy không còn đúng lắm, vì thực sự xen lẫn niềm vui đón xuân bao giờ cũng là những bộn bề lo toan để có một cái Tết đầm ấm đúng nghĩa. Và với hàng triệu người lao động thì chuyện lương thưởng hẳn sẽ là những mối bận tâm hàng đầu, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình, con cái và cha mẹ của họ. Nhắc đến tiền thưởng Tết năm nay với chúng tôi, chị Lê Thị Hòa, quê ở Bình Dương, hiện đang làm việc cho một xưởng may ở Tây Ninh, thở dài cho hay, có khả năng chị sẽ không có tiền thưởng Tết, và chuyện về quê thăm gia đình nội ngoại là gần như không thể.
Mọi năm thì chúng tôi cũng nhận được cái lương tháng 13, nhưng mà năm nay thì chắc có lẽ là không có đâu anh ạ. Mà mọi thư lương của tôi thì cũng chỉ vẻn vẹn trong 3-4 triệu, nhưng mà còn Tết Tết thì phải chi phí. Chắc có lẽ là năm nay thì tôi cũng không có ý định, gia đình cũng không có ý định là về quê ăn Tết, tại vì lương này thì chắc cũng không đủ để về thăm nội ngoại.
Năm hết Tết đến cũng là lúc người ta nghĩ đến cảnh sum vầy, đoàn tụ. Nhưng những hoàn cảnh như của chị Hòa thì không hiếm, bởi chuyện nợ lương không thường giờ đã thành cơm bữa với nhiều công nhân viên ở các xưởng may gia công. Đối với họ, nhiều khi mong được trả đủ lương đã là may lắm rồi, chứ đừng hy vọng có thưởng. Mới đây, khi nhận định về tình hình lương thưởng Tết, bà Tống Thị Minh, vụ trưởng vụ tiền lương thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận xét. Do tình trạng sản xuất, kinh doanh còn rất khó khăn, nên về cơ bản, thưởng Tết giảm và số lao động không có thưởng Tết có dấu hiệu tăng. Nếu lướt qua một loạt những báo mạng thì không khó để tìm thấy những tít bài như thưởng Tết 2014 ảm đạm vì doanh nghiệp giải thể phá sản, thưởng Tết sẽ giảm thê thảm, sa thải nhân viên trước Tết để né thưởng, hay thậm chí hai công nhân đi đòi lương Tết bị đánh trọng thương. Dường như gam màu tối của nền kinh tế khiến một cái Tết Giáp Ngọ đang đến gần cũng mang nhiều nỗi niềm, lo toan, trăn trở hơn với người lao động. Không chỉ với người lao động, những người làm quản lý, lãnh đạo, cái Tết càng đến gần thì cũng là lúc gánh nặng trên đôi vai khiến họ càng thấy day dứt vì không lo đủ một cái Tết cho anh em công nhân. Ông Vũ Văn Học, hiện đang là chủ thầu xây dựng trên địa bàn Bắc Ninh, cho biết những nỗi niềm của ông.
Báo cáo anh là tình hình kinh tế suy thoái năm nay vào từ cả mấy năm trước. Doanh nghiệp chúng tôi thì là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thì phải nói thật với anh rằng là rất là khó khăn để lo được lương cho anh em. Chúng ta là cả cái vấn đề rất là đau đầu đối với những người làm quản lý như chúng tôi, mà cứ mỗi khi Tết đến xuân về thì làm người quản lý mà không lo được cho anh em một cái Tết cho đầy đủ thì chúng tôi cũng rất là day dứt. Thế nhưng mà trong cái tình hình suy thoái, những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ như tôi mà kể cả những doanh nghiệp lớn thì cũng gặp vô vàn khó khăn. Thậm chí rằng là những doanh nghiệp càng lớn thì lại càng rơi vào tình trạng là y đát. Chính vì vậy, với vai trò là người quản lý thì năm nay tôi cũng cố gắng hết sức để làm sao đấy lương đầy đủ cho anh em, cộng thêm đấy cũng chỉ là một chút quà Tết, chứ gọi là quà Tết thôi, chứ thực ra thưởng Tết thì không dám nói đến.
Theo ông Học thì xí nghiệp xây dựng của ông có 4 đơn vị thi công, nhưng vừa mới tháng rồi mấy dự án xây dựng trường học cho tỉnh bị đình lại, nên xem chừng tình hình đã khó khăn lại càng thêm bi đát. Ông cho biết mấy năm trước khi thị trường xây dựng còn tấp nập, mỗi dịp Tết ngoài chuyện thưởng 2-3 tháng lương, ông còn tổ chức cho anh em trong đơn vị đi du lịch. Nhưng đến bây giờ thì chỉ nghĩ không phải nợ lương anh em, ông đã vã mồ hôi. Với người Việt Nam, Tết là thời gian quan trọng nhất trong một năm. Gia đình nào cũng háo hức, mong một cái Tết dư giả đôi chút, có ít tiền mua sắm, sửa sang nhà cửa. Quanh năm đã làm việc vất vả ngược xuôi, người ta mong được thảnh thơi, đón xuân đón lộc. Thế nhưng Tết đầu chưa thấy, mà mới chỉ thấy lo toan gánh nặng, vì câu hỏi đầu tiên là tiền đâu, vẫn chưa có lời giải đáp. Bà Nguyễn Hà Mai làm kế toán cho một công ty bao bì tại Hà Nội, dự báo năm nay bà sẽ đón một cái Tết không mấy thoải mái. Chúa xuân sắp gõ cửa đến nơi, mà chuyện tiền thưởng cũng chưa thấy các sếp đả động gì.
Tôi nói thật với anh, trên năm nay thì chưa nghe thấy thưởng gì cả. Tình hình thưởng Tết năm nay có lẽ là rất là ít, cho nên là anh chị em chúng tôi chưa có cái suy nghĩ gì là đi sắm Tết cả. Mà nói thật, năm nay lại còn cho nghỉ nhiều. Nghe nói được nghỉ 9 ngày thì không biết, không có tiền để mua sắm gì. Chán lắm anh ạ. Bên ông xã thì năm ngoái cũng còn thưởng được vài triệu. Thì năm nay nghe đâu nói là chỉ thưởng được 2-3 triệu thôi. Dù sao có còn hơn không. Thật tình thì mình nhìn lên thì cũng không bằng ai. Nhưng mà thôi, nhìn xuống thì cũng có những đơn vị còn không bằng mình.
Nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình. Có lẽ là tâm trạng tự hài lòng, tự trấn an để cho qua đi những thời khắc vất vả mà bà Mai và gia đình đang chuẩn bị cho một cái Tết sắp đến. Theo số liệu thống kê ở một số thành phố lớn, tại thành phố Hồ Chí Minh, một doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thưởng Tết cho nhân viên lên đến 710 triệu đồng một người. Ở Cần Thơ, cá nhân được thưởng Tết cao nhất là trên 130 triệu đồng, Đà Nẵng là 172 triệu đồng, còn Hà Nội là 65 triệu đồng. Mặc dù đối nghịch theo kiểu, người ăn không hết, kẻ lần không ra, ở xã hội nào cũng tồn tại, thời điểm nào cũng có, nhưng rõ ràng đón một cái Tết vui chung mà sự phân chia xã hội lại quá rõ nét là điều không khỏi chạnh lòng. Nói đến đây, chúng tôi bất chợt nhớ đến những bài báo trầm biếm viết rằng, không có tiền, lãnh đạo công ty phân phát sản phẩm trong công ty sản xuất thay phần thưởng cuối năm cho anh em. Đó là 10 bịch giấy vệ sinh, 200 viên gạch lát sàn hay 70 chiếc quần đùi để ăn Tết. Thoáng suy nghĩ bỗng hiện lên, liệu nhân viên công ty ấy sản xuất hòm áo quan thì không lẽ? Hẳn những bi hài ấy trong những ngày năm hết Tết đến là những chuyện cười ra nước mắt, phải không quý vị?